cỡ như tôi nè, sư cô Như Đoan nè, sư cô Giới Hải, rồi đó là cỡ vậy đó. Thì làm sao có cái chuyện sơ thất ngủ bao giờ? Mình bận áo nhỏ thì nó đã che cái hông của mình. Rồi khi mình nằm á, mình kéo cái áo này phủ xuống. Nè, cái áo mà mình may dài rồi đấy, mình nằm mình phủ. Nếu có tấm ra nữa, trời gió mình để thêm cái tấm ra lên thì gió nó bay cái áo rồi đi đâu ấy. Cái giấc ngủ của mình mà với người ta phá tâm kính tính, người ta vẫn kính tính đó. Như cái cô đó tôi tự nhiên tôi quên tên rồi, cô Trơn gì đó không biết nữa, nó xưa lắm. Nếu mà ngủ như vậy thì nó sẽ không có những cái lỗi. Cái lỗi không có được lõa khỏa, có nghĩa là hở hang, tự lộ là tự bày. Mà sở dĩ có cái câu này là thời xưa là quấn y. Quấn y cho nên khi nằm lăn trở cái y nó mở ra cho nên nó phơi bày. Và cái này cư sĩ cười nên Phật mới đưa vô. Rồi không có được để tay đó. Có nghĩa là mình ngủ tay của mình phải để vậy, không có được rờ vào những cái chỗ kín của mình. Không có được, ví dụ như nhiều khi làm biếng trời lạnh, làm biếng đắp mền, cái mình để hai cái tay vô ở dưới này cái mình co chân lại, không được. Như đời như vậy là chuyện bình thường, nhưng mà người xuất gia chúng ta không nên. Rồi bây giờ bắt đầu trong phòng ngủ, phàm mà treo những cái giày vớ, nghĩa là mỗi người đều có những cái đồ nhỏ của mình đó, giày vớ, mũ len, vân vân, tiểu và y là những cái áo nhỏ của mình, vân vân, thì không có được treo quá đầu mặt của người. Nên ở trong chùa chúng ta mà làm cái xào phơi đồ, các anh để thấy không, nó phải có những cái phần dưới để che những thứ dưới. Còn người đời mình về nhà người ta là mình thấy á, nó cứ treo tuốt trên trời cao vậy nè. Nó là không có phân biệt thứ gì hết. Thì đối với quý vị đó khi vào chùa thấy bình thường, nhưng mà đối với những vị ở trong chùa thì là những cái chuyện học luật rồi và đã làm quen rồi, thấy cái chuyện đó nó không có, nó rất là khó chịu. Cho nên cái vị, những vị mà chức sự, khi người ta mà sắp xếp cái dây áo quần, chỗ nào phơi áo, chỗ nào phơi khẩu, cho đến nghĩa là đã ổn định rồi, mình không có nên làm khác đi. Thì bây giờ ở trong cái phòng của mình, lỡ mà dớ đồ có cần lột ra thì mình cũng phải để ở dưới thấp thấp, chứ không được là cái chỗ nó, chỗ tôi để rồi cái gian lên tuốt trên trời mây như vậy, nó đôi dớ rồi không, ở dưới không có chỗ, ở trên cái móc đinh hay là cái gì ở trên là mang máng lên đó, lỡ mà không có chỗ mình giấu á, mình bỏ vô, mình bỏ vô trong á. Tôi nhớ có những lúc mà mình đi đến những nơi khác, nhất là nhà cư sĩ, họ không có những cái chỗ phơi đồ nhỏ của mình, không có giống như mình, thì mình cũng không được tự nhiên như người ta, mà mình phải theo cái phép tắc của tu sĩ để tạo cái niềm tin cho họ, đồng thời để khiến cho họ phát khởi cái tâm kính tính. Chứ mình không có nên người ta làm sao mình làm vậy. Nhiều khi cái vấn đề phơi khẩu nhỏ đó, đến nhà người ta, mình cái khẩu mình phơi trong, cái khẩu lớn của mình tròn ra ngoài, che đi. Còn ví dụ mình thấy nó không đủ nắng, mình phơi mình giấu cái đáy đi. Mình lúc nào mình cũng phải biểu lộ cái tư cách ở trong chùa, chứ mình không có nên có những cái buông thùa như thế gian, thì họ thấy họ không có phát được cái tâm kính tín. Không có được cùng với người gần đơn, lân đơn có nghĩa là gần đơn nói chuyện, là khi nằm ngủ kiến đã chỉ tịnh rồi thì chúng ta không có được mà không được chuyện đó nữa, không được xì xào xì xào. Chưa chỉ tịnh được phép nói nhỏ nhỏ, nhưng mà đã kiến ba tiếng kiến chỉ tịnh rồi thì lỡ mà quá sức cần thiết, còn lỡ dở cái gì 5 phút thôi, sau đó thì không có nên. Hà huống mà hai người mà gần đơ mà cứ nằm mà cứ xì xào cả đêm thì thôi, không biết đường nào, cơ mang nào mà dừng, không có chuyện này xảy ra nữa. Làm động chúng, Tân Luật Thiện Kiến dạy rằng khi mà sắp muốn ngủ, trước hết phải niệm Phật. Niệm Phật thì dễ rồi, phải vậy không? Nhưng mà niệm Phật ở đây có hai. Cái thứ nhất là niệm danh hiệu của Phật. Cái thứ hai, xoay lại chân tâm của mình. Thì cái cách mà của chúng ta trong nhà thiền là mình nằm mình trở lại buông hết tất cả những tạp niệm đi, để trở lại với cái bản tâm của mình. Còn có những vị đó ở ngoài đời, họ chuyên niệm Phật, hoặc là những cái ngôi chùa họ chuyên niệm Phật, họ nằm họ niệm Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Còn giả dụ như mà mình á, nhiều khi không buông tạp niệm được, mình có thể nhớ đến những công hạnh của Phật. Phật đã từng làm những điều gì, hạnh của Phật, hạnh Phật Thích Ca đạt như thế nào, hạnh Ngài Quan Âm như thế nào. Đó là niệm Phật. Nghĩa là có nhiều cách niệm Phật, thì tùy theo cái thói quen của mình. Còn niệm Pháp, Pháp có nhiều. Pháp là lời Phật dạy, tất cả những lời Phật dạy là Pháp. Nhưng Pháp ở trong đó nó rất là vô số. Lời Thầy dạy cũng là Pháp. Hôm đó mình được Thầy nhắc nhở, mình cảm thấy mừng, mình nhớ lại lời Thầy dạy. Đó, được. Hoặc là mình có thể ôn lại những cái điều học hay, được. Đó, đi vào giấc ngủ, tốt. Niệm Tăng. Niệm Tăng nghĩa là những cái hình ảnh của Thầy mình đã làm cho mình phấn chấn. Những hình ảnh của các vị trí thức làm cho mình phấn chấn. Đó, được. Niệm Giới. Niệm Giới có nghĩa là mình kiểm soát lại coi mình đã sai phạm những điều gì, sơ sót những điều gì, để mà mình đừng có tái phạm. Niệm Thiên. Niệm Thiên, Thiên đây không phải là trời, Thiên đây có nghĩa là lành. Bởi vì Thiên đây là muốn nói tới thập thiện, chứ không phải nghe nó niệm Thiên cái thắc mắc nói trời ơi, tu theo Phật mà cũng còn niệm trời, không phải. Thiên có nghĩa là thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba. Nghĩa là ba nghiệp của mình luôn luôn thanh tịnh, không có làm những cái điều gì sai quấy, mà luôn luôn làm thành, làm lành, dứt dữ. Niệm Thiên nghĩa là tạo những cái nhân mà nó vẫn còn nhân quả, nó chưa có dứt, nghĩa là vẫn còn có tính cách hữu lậu đó. Niệm Vô Thường. Luôn mình biết vô thường, hít vô đây, biết là mình có còn thở ra không. Bởi vì có nhiều người nằm, người ta ngủ đêm sáng dậy người ta đi đâu mất tiêu. Mình phải luôn luôn mình quán cái sự vô thường. Bây giờ mình còn hít còn thở, biết mình có còn hít thở hay không, để mà mình luôn luôn có một cái sự tinh tấn, có một cái sự nỗ lực. Một ngày qua là trọn vẹn một ngày tinh tấn, không có bao giờ có những cái tạp nhạp ở trong đó. Thì bây giờ ở trong sáu niệm này, trước khi mình ngủ, thì trong cái niệm này mình có thể ứng dụng một niệm, chứ không phải là biểu mình niệm hết sáu niệm này, chỉ có một cái thôi. Cho nên trở lại cái bài kệ, làm cho sao cho thân của mình được an ổn và tâm của mình không có loạn động, thì cái giấc ngủ của mình nó được sâu. Thì ở trong luật có nói, nếu mà tâm tán loạn ngủ sẽ có năm điều khổ. Mà năm điều khổ đó nghĩa là người mà cái tâm tán loạn á, trước hết là sao? Khó ngủ. Là cái thứ nhất của cái năm điều khổ là khó ngủ. Thứ hai nghĩa là khi mà tán loạn á, thức dậy cũng khổ, khổ khi thức dậy. Thứ ba là người tâm tán loạn ngủ luôn luôn thấy ác mộng. Thứ tư là người mà ngủ với cái tâm tán loạn, thiên thần không có hộ vệ. Thứ năm là lúc thức tâm không vào pháp thiện. Thì ở trong kinh Tăng Hộ Nhân Duyên có kể một câu chuyện thế này, cũng giống như cái câu chuyện trên nhưng mà khác chút xíu, là vào thời Phật Ca Diếp. Câu chuyện ở trước á, ở trong kinh thí dụ là vào thời Phật, còn câu chuyện này là thời Phật Ca Diếp. Có một vị tỳ kheo không có lo tu niệm, cũng không có hiểu kinh luật, cho nên làm những cái việc sái kinh với luật. Và cái vị tỳ kheo này chỉ có ăn no với ngủ thôi, không có làm gì hết, không biết tu gì hết. Rồi chẳng những ăn no ngủ nhiều mà còn nói nhiều lời vô ích. Là coi như là tuy là hình thức tu sĩ đó, nhưng mà thân tâm không hề tu sĩ. Nên chết bị đọa vào địa ngục, và làm một cái nồi bắt ở trên một cái chảo dầu. Thì bây giờ có một vị tỳ kheo kể là sao con cứ thấy có một cái nồi đỏ rực như vậy. Thì Đức Thế Tôn nói đó không phải là một cái nồi đâu, mà đó là một con người đó mà đang bị đọa. Và Đức Phật mới kể lại câu chuyện này, là bị thành cái nồi đun dưới cái xin lỗi, đun trên một cái ngọn đỏ rực. Thì những cái câu chuyện được Đức Phật kể ra ở trong Tỳ Nại Gia thì chúng ta cũng nên biết chút đỉnh, để thấy rằng là đôi khi con mắt phàm của mình không có thấu suốt, cho nên mình hay coi thường những cái oai nghi của mình. Còn mình có thể thấu suốt được rồi, mình nghe những cái câu chuyện như vậy, tuy mình không hiểu nhưng mình nghe mình cũng có chút sợ để dè dặt đối với những cái oai nghi của mình. Thì nhờ như vậy thì cái người tu của mình nhìn vào, người ta phát tâm nhìn vào cái dáng nó có vẻ có một cái gì đó thoát tục, chứ không có người ta nói trời tu sao mà nhìn xưa giòn thấy cũng như ngày nào đó. Đó là đã xong cái bài nằm ngủ, giờ kế tiếp.